Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày lễ làm Phật tử, các thiện nam tín nữ chính thức trở thành Phật tử, tức là đệ tử Đức Phật. Thì Thầy kính gửi đến quý vị đề tài những điều Phật tử mới nên biết và nên làm. Thông qua buổi pháp thoại này đó, Thầy nhấn mạnh một số nội dung căn bản nhằm giúp cho các Phật tử mới đó hiểu sâu về Đạo Phật hơn, rồi thực tập Đạo Phật có kết quả hơn. Những điều căn bản bao gồm như sau. Điều 1, bản chất của Đạo Phật. Các tôn giáo lớn trên thế giới, các tôn giáo quốc gia, các tôn giáo mới và các phong trào tín ngưỡng đó, có thể chia làm hai nhóm. Nhóm 1, tôn giáo vô thần. Nhóm 2, tôn giáo hữu thần. Tôn giáo vô thần đó, xuất phát tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7, thứ 6 trước Tây lịch, gồm có 3 tôn giáo vô thần chính. Thứ nhất, đạo Kỳ Na, Jainism trong tiếng Anh, gọi nôm na là đạo lõa thể, tức mặc áo quần không khí, không mặc áo quần gì hết đó, ha. Thứ hai là đạo Sa Môn Duy Vật, tức là những người chủ trương á, nguồn gốc của sự sống bắt đầu từ vật chất, không thừa nhận Thượng Đế và Thần Linh. Nhưng vì đặc đặng về cái nguồn gốc của vật chất cho nên đó, tôn giáo này có những giới hạn nhất định. Thứ ba đó là Sa Môn Thích Ca, còn gọi là Đạo Phật. Đây là con đường minh triết quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng của tôn giáo và tư tưởng triết học, có khả năng giúp cho chúng ta khép lại các nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Nhóm tôn giáo hữu thần chia làm hai. Loại một, các tôn giáo nhất thần, bao gồm Do Thái giáo ở nước Israel. Từ Do Thái giáo phát sinh ra Thiên Chúa giáo, từ Thiên Chúa giáo phát sinh ra Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Có những cái khuynh hướng ủng hộ tôn giáo nhất thần như trên. Bản chất của tôn giáo nhất thần cho rằng nguồn gốc của sự sống bắt đầu từ Thượng Đế, và sự sống là một đường thẳng. Rồi kết thúc của sự sống là do phán quyết cuối cùng của Thượng Đế tạo ra nạn hồng thủy, nạn động đất, dịch bệnh, chết người. Như vậy sinh ra cũng Thượng Đế, mà quỷ diệt sự sống của con người cũng do Thượng Đế. Số phận, hạnh phúc, khổ đau và mọi cảnh huống là do Thượng Đế an bài. Cùng quan điểm về đấng sáng thế, các tôn giáo đa thần chủ trương có Thượng Đế là nguồn gốc của mọi sự sống. Bên cạnh đó, đó có thêm các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, như là thần sông, thần núi, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần cây, thần đồng ruộng, rồi thần nghề nghiệp. Theo Đạo Phật đó, Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Nỗi sợ hãi, sự thiếu hiểu biết về khoa học, sự mê tín dị đoan làm cho con người nấn tạo ra Thượng Đế qua các kinh thánh. Như vậy, nếu nói về bản chất của Đạo Phật đó, chúng ta tạm gọi đây là tôn giáo vô thần. Đối chiếu với cuộc sống thực tiễn và các sinh hoạt tại các chùa đó, thì chúng ta vẫn thấy các hình thức tôn giáo vốn do tiếp biến văn hóa, các tân sĩ tại các chùa sử dụng các hình thức tôn giáo dẫn dắt những người có gốc rễ đa thần giáo hay là nhất thần giáo hay là tín ngưỡng dân gian đi vào đạo Phật dễ dàng hơn. Sau khi trở thành Phật tử rồi đó mới khẳng định rõ đạo Phật là vô thần. Đức Phật đề cao vai trò của con người, khẳng định rằng con người đó là đấng tối linh trong vạn vật, và chỉ với tư cách của con người, mỗi người chúng ta mới có cơ hội làm thánh, làm Phật. Thánh đó là người đã hoàn thiện về đạo đức, thiền định và trí tuệ. Phật là người ngoài ba hoàn thiện nêu trên, là người đầu tiên khai mở con đường trí tuệ để giúp cho tất cả chúng ta đó trở thành thánh. Trên nền tảng tiệm cận thánh nhân, rồi thánh nhân, rồi chân nhân, qua các nỗ lực đúng phương pháp và qua các thực tập đó, phù hợp với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Do đó, khi chính thức trở thành Phật tử rồi, trong nhà của mỗi người đó nên có góc tâm linh, bao gồm hai bàn thờ. Đối với những gia đình nào có không gian rộng thì nên thờ riêng, gia đình nào không gian quá hẹp đó, thì thờ chung. Bàn thờ ưu tiên nhất là thờ Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật và dẫn dắt chúng ta vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Nếu gian thờ Phật rộng lớn, quý vị có thể ngoài Đức Phật Thích Ca thờ thêm các Đức Phật khác, các vị Bồ Tát khác. Còn Phật đứng hay Phật ngồi, chất liệu vàng, đồng, bạc, gỗ, sành, sứ, thậm chí là ảnh Phật, lệ thuộc vào sở thích và khả năng tài chính của mỗi gia đình. Miễn thờ trang nghiêm, và chúng ta nhân cái dịp thờ Phật này để nối kết tâm linh của mình với Đức Phật, rồi nối kết truyền thông giữa mình với Đức Phật để học hỏi và trở thành các phẩm chất cao quý như Đức Phật và các vị Bồ Tát đã đạt được. Ngoài bàn thờ Phật ra, mỗi người phải thờ ông bà tổ tiên và cha mẹ đã qua đời. Vì theo Đức Phật, không có cha mẹ, ông bà tổ tiên, chúng ta đã có thể trở thành các con vật, và nỗi khổ niềm đau của chúng có thể trải qua hàng nghìn kiếp mà chưa có cơ hội để thoát được. Cho nên làm con người phải uống nước nhớ nguồn, giữ đạo lý hiếu thảo với ông bà tổ tiên đã quá vãng. Theo đó, con cháu quan sát bắt chước hành động hiếu kính của mình dành cho người quá vãng và trở nên hiếu thảo với mình ngay trong kiếp sống hiện thực này. Ngoài hai bàn thờ điêu trên, người tu học Phật mạnh dạn, không sợ hãi, không mê tín dị đoan, nên không cần thiết phải thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân và tất cả các vị thần linh khác, mà phần lớn là thuộc các tôn giáo khác. Nhà người nào đã lỡ thờ các vị thần này rồi, đừng lo lắng sợ hãi gì hết, gói các tượng đó lại đem đến chùa, chùa sẽ giải quyết giùm cho quý vị. Và mỗi ngày thờ Phật đó, thì phải dâng cúng trái cây và hoa với ba chung nước sạch đậy nắp lại. Trái cây cúng vài ngày đem xuống ăn, đừng để cho đến thúi, đem đi vứt bỏ thì rất là hoang phí. Hoa đó quý vị có thể sử dụng hoa vải, hoa plastic để đỡ tốn tiền, giống như chùa Giác Ngộ, vì nhìn thấy hoa rất là đẹp, toàn là hoa giả không. Tiết kiệm được vài chục triệu đồng mỗi năm á. Việc thờ kính nằm ở lòng tôn trọng. Mà nếu ai có điều kiện thì thờ hoa thật thì vẫn tốt. Không cần thiết phải đốt hương, vì trong nhang á toàn là hóa chất và mạt cưa, tạo ra những loại khói hại phổi, tim, gan và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cho quý vị hãy bỏ thói quen thắp nhang ở nhà và thắp hương ở chùa. Thế vào đó quý vị có thể mua nhang điện tử để đỡ tốn tiền, đỡ bị khói bụi, và quét dọn bàn thờ thường xuyên, vì bàn thờ là nơi chúng ta tôn kính các bậc giác ngộ và ông bà tổ tiên mà, không thể để dơ. Nước cúng Phật sau vài tiếng rót ra ly, bỏ trong tủ lạnh để uống, đừng vứt bỏ. Cho nên khi cúng phải đậy nắp lại, chứ tàn nhang mà rớt vô rồi đó thì nó hoang phí, mà uống như vậy đó thì nó không tốt cho sức khỏe. Còn cúng Phật ông bà tổ tiên chỉ là cúng tấm lòng là chính thôi. Do vậy không cần phải cúng các loại thực phẩm mặn hay là các món ruột, vì tất cả những người chết trong vòng vài tích tắc sau khi chết đã tái sinh làm người khác rồi. Lòng tôn kính để nhắc nhở chúng ta về đạo lý hiếu thảo thôi. Cho nên cúng là tượng trưng, chứ không cần thiết phải cúng đình đám tốn kém, là hoàn toàn không có lễ thiết thực. Như vậy khi hiểu rõ đạo Phật là tôn giáo vô thần, các Phật tử phải nhấn mạnh đến bản chất của đạo Phật, đó là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường thông thái, con đường sáng suốt. Và từ đó đó cam kết rằng là con cùng với các vị Bồ Tát đi trên con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã khai sáng, lấy trí tuệ soi sáng quan điểm, lý tưởng, chủ trương, quyết định, lời nói, hành vi, thói quen và lối ứng xử. Nhờ đó hạn chế tối đa các hành động dù vô tình hay cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, và tăng trưởng một cách tối đa những việc làm mang lại hạnh phúc cho người và cho mình. Điều hai, đặc điểm của đạo Phật. Đặc điểm quan trọng nhất của đạo Phật đó là giúp cho chúng ta giải quyết tất cả các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc trong đời bằng việc phân tích nhân quả và thực tập 8 yếu tố chân chính. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật là thuyết giảng tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu, có tên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Pháp là phiên âm từ chữ Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa trong tiếng Việt là chân lý. Chuyển Pháp Luân là lăn bánh xe chân lý vào trong cuộc sống để cho người khổ được kết thúc khổ đau. Người hạnh phúc rồi đó thì tăng trưởng hạnh phúc lớn hơn. Người năng động đó thì trở thành hữu ích nhiều hơn cho đời. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật cho chúng ta biết là các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của kiếp người đó đều có các nguyên do, không thể đổ thừa cho Thượng Đế Thần Linh, không thể đổ lỗi cho ngẫu nhiên hay là may rủi, mà hãy phân tích đâu là các nguyên nhân chính. Trên nền tảng thừa nhận nỗi khổ niềm đau và các trở ngại đang xảy ra với mình là một hiện thực. Thì theo Đức Phật đó, các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau có thể chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm tham lam dẫn đến phạm pháp, lừa đảo, móc quặc, tham nhũng, hối lộ, lợi ích nhóm, lợi ích ích kỷ, v.v. Nhóm hai, tâm sân hận, giận dữ, oán thù, tạo ra chiến tranh, khủng bố, giết người, rồi tàn phá, hủy diệt, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, ganh ghét, hờn căm, quan trái, rồi thể hiện qua lời nói hoặc là việc làm. Nó tạo ra rất nhiều các khoảng cách gia đình và xã hội. Thứ ba đó là tâm si mê, tức là do thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về các quy luật cuộc sống, thiếu hiểu biết về các quy luật xã hội, cho nên chúng ta tin rằng là Thượng Đế Thần Linh đó, trưởng quản chi phối hết tất cả mọi thứ, mà vốn là quy luật nhân quả là công việc đó. Từ đó đó, không nên tiếp tục tin vào thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Xa lánh hết tất cả các loại thầy này đó, quý vị sẽ rũ bỏ được các nỗi sợ hãi mà vốn họ đó thường ký vào bộ não chúng ta, theo đó gọi là dẫn dắt mình, dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang. Còn đạo Phật nói rất rõ, phước chủ may thầy, tức là cái phước do gia chủ nỗ lực gieo trồng các hạt giống tốt, cho nên đến cái giai đoạn đó, năm tháng ngày giờ đó, trong bối cảnh đó, các trở ngại này sẽ được vượt qua. Nhưng mà trước đó đó, do vì đi đến các loại thầy bói, người ta mới nghĩ rằng là thầy bói phán như thế, cho nên giờ mình mới được hanh thông, cho nên mới tin tưởng và tạ ơn thầy bói. May thầy đó là may mắn cho ông thầy. Cái phước của gia chủ cộng với mê tín của người đó làm cho ông thầy đó được may mắn, như là chủ thể tháo mở được các cái trở ngại của gia chủ. Có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ sự cố chấp, chấp tôi, chấp cái tôi sở hữu, chấp mọi thứ trong đời, chấp mình là đúng, người khác là sai, mình là bản đề, người khác là phụ thuộc, mình là trục xoay, tất cả phải lắng nghe theo sự quyết đoán của bản thân. Đó là bốn nhóm dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Để giải quyết nó đó, thì Đức Phật khẳng định rất rõ, chúng ta phải tin rằng hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là tâm thanh tịnh khi toàn bộ khổ đau kết thúc và các nguyên nhân gây tạo nó không hiện hữu nữa. Nhờ tin rằng hạnh phúc là có thật, chúng ta không cường điệu quá khổ đau, không quan trọng quá khổ đau, không nghiêm trọng quá khổ đau. Chúng ta tin tưởng rằng là mình có thể vượt qua được bằng các phương pháp đúng và nỗ lực đúng. Và thực tập vượt qua khổ đau đó bằng con đường gồm có 8 yếu tố chân chính. Về phương diện đạo đức đó, thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về trí tuệ đó, thì có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là ý thức rõ một cách trọn vẹn dòng chảy của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và các hành vi trong đi đứng nằm ngồi. Còn chánh định là an trụ thân và tâm của một chỗ, giữ tâm trên đối tượng thiền quán để cho tâm không du lịch chỗ này, vọng tưởng chỗ nọ, quan tưởng chỗ kia, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não theo đó được kết thúc. Đó là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất được Đức Phật thuyết giảng sau khi Ngài giác ngộ. Bài kinh Lăn chuyển bánh xe chân lý cũng được Đức Phật lặp lại trước khi Ngài qua đời ở Kusinaga, nhằm nhắc nhở mọi người cùng phân tích nhân quả, sống thuận theo nhân duyên và quả để có được an vui hạnh phúc và khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Đó là điểm đặc sắc nhất về phương pháp luận tâm linh mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đặc điểm thứ hai đó, đạo Phật chủ trương bình đẳng, không chấp nhận các hình thức bất công xã hội. Mà vào thời của Đức Phật đó, Thì đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, quy định đó, Thượng Đế tạo ra con người với 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa, độc quyền về chính trị và quân sự. Giai cấp Bà La Môn, độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp sĩ công nông, đặc quyền về các loại hình kinh tế. Và giai cấp thủ đầu la, phải làm nô lệ và phục dịch tay chân cho ba giai cấp trên. Đức Phật không chấp nhận sự bất công đó, cho nên Ngài đã bỏ cơ hội làm vua và trở thành nhà tâm linh đó, để giải quyết các vấn nạn xã hội của Ấn Độ. Nếu Ngài làm vua, nhiều nhất Ngài có thể cải cách đối với nước Sakya nhỏ bé. Đang khi tại Ấn Độ lúc đó còn có 15 tiểu bang khác, mà lớn nhất là Ma Kiệt Đà. Ngoài công bằng xã hội thì Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới, mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật đề cập rất rõ, nam nữ và giới tính thứ ba đó đều bình đẳng về sinh học, tức là có đầu, hai tay, hai chân và cái thân giống nhau. Rồi bình đẳng pháp lý, tức là trước pháp luật đó mọi người đồng đẳng nhau. Bình đẳng về đạo đức, tức là ai huấn luyện cái phẩm chất cao quý thì người đó trở thành là người cao thượng, còn người nào trái ngược với đạo đức và trái với luật pháp đó, thì trở thành là người thấp kém, bất luận vị thế xã hội của họ ở đâu. Ngoài ra thì Đức Phật còn đề cao bình đẳng tâm linh, tức là nam, nữ hay là giới tính thứ ba, nếu tu tập đạo đức thì được vị trí tuệ, thì cơ hội trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này là có thể xảy ra. Ngoài ra thì Đức Phật còn đề cao đến 4 trụ cột xã hội, trên nền tảng kêu gọi chúng ta biết ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa. Ơn cha mẹ ông bà khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách con người. Ơn thầy cô giáo và các nhà tâm linh truyền trao tri thức lập nghiệp và tri thức chân lý đạo đức để chúng ta vững vàng trong cuộc sống và hạnh phúc trong đời. Ơn các nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân và các nghĩa sĩ quên mình vì độc lập chủ toàn của tổ quốc, nhờ đó mà chúng ta an tâm phát triển kinh tế và đầu tư các loại hình lao động. Ơn đồng loại vì có người phát tâm làm lĩnh vực A, nghề B, khuynh hướng C. Chúng ta không phải làm tất tần tật để có mọi thứ trong đời, mà chỉ cần giao hoán tiền tệ và sức lao động để có đủ được các tiện ích phục vụ cho cuộc sống bình an. Đó là 4 trụ cột rất quan trọng của xã hội học Phật giáo. Về đạo đức thì Đức Phật khẳng định rằng là mỗi người chúng ta phải thực tập 3 phương diện. Phương diện 1, thấy rõ các nỗi khổ niềm đau do vi phạm luật pháp tạo ra, tôi cam kết tôn trọng luật pháp, hiến pháp nơi mà tôi đang sống. Thấy rõ các hạnh phúc lợi lạc lớn trong việc cứu đời giúp người, tôi tình nguyện làm các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự để chia sẻ phước báo và tháo mở những nỗi khổ niềm đau ở tha nhân. Thấy rõ tâm thanh tịnh, động cơ cao quý, vô ngã vị tha làm cho chúng ta trở nên cao thượng hơn. Tôi là giữ tâm mình đó, trong sáng, cao quý, rộng lượng, mang lại lợi ích cho mình và cho người. Thì đó là 3 phương diện đạo đức học mà Đức Phật đã dạy. Là người tu học Phật đó, nên nỗ lực noi theo. Thì đó là một vài đặc điểm căn bản. Nếu mà muốn hiểu sâu hơn đó, quý vị có thể vào trong Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang đặc điểm đạo Phật, thì có 3 bài thuyết giảng, mỗi bài trung bình là 70 phút, nói về các đặc sắc mà người tu học Phật may mắn làm đệ tử Phật càng thực tập và làm theo. Điều ba, tu Phật. Tu á, có nghĩa đen là thực tập hay là trau dồi, và ở phạm vi rộng hơn đó là phát triển tâm, phát triển thân. Sức khỏe đó theo Phật giáo đó gồm có bốn phương diện: sức khỏe thể chất, physical health, do chúng ta biết vận động toàn thân ít nhất mỗi ngày một lần 20 phút. Kinh A Di Đà khích lệ chúng ta phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong đi kinh hành từng bước thảnh thơi để tiêu hóa thực phẩm, chứ đừng có ngồi làm việc liền, đừng nằm liền. Và nếu như ăn cơm đi 10 phút đến 15 phút, ba cử cơm là 3 lần đó, thì quý vị đã có 45 phút tập thể dục trong ngày, rất là tốt cho sức khỏe. Sức khỏe cảm xúc là do chúng ta làm chủ được thái độ cảm xúc, thái độ ứng xử, rồi thói quen, để chúng ta không trở thành con lạc đặc bị giật dây bởi những thói quen tiêu cực. Cho nên phải tăng cường sức khỏe cảm xúc, đừng để cho mình bị chìm vào trong vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, như là thủy triều của con sông lên và xuống. Chúng ta phải trở nên điềm đạm, thản nhiên trước mọi biến cố trong cuộc đời, bao gồm thăng trầm, lên voi, xuống chó, thành công, thất bại, lời khen, tiếng chê, để giữ được chính mình và đạt được các mục đích cao quý mà mình đang phấn đấu hướng về. Sức khỏe tâm trí đòi hỏi chúng ta phải gieo trồng các phẩm chất cao quý: phẩm chất trí tuệ, phẩm chất từ bi, phẩm chất quan hỷ, phẩm chất buông xả các nỗi khổ và niềm đau. Ngoài ra thì còn có tâm vô ngã, lòng vị tha, tinh thần tự lập, xung phong, tình nguyện, năng động để phụng sự và đóng góp. Thì khi mà mình phát triển các phẩm chất cao quý này đó, thì sức khỏe tâm trí chúng ta ngày càng được tăng trưởng, mới làm cho mình đó loại trừ được các hạt giống tiêu cực trong kho tàng tâm, bao gồm hạt giống tham, hạt giống giận dữ, hạt giống si mê, hạt giống cố chấp, hạt giống căng thẳng, hạt giống lo lắng, hạt giống sợ hãi, hạt giống sầu bi, ưu và đảo. Và làm thế nào để giữ lại trong kho tàng tâm các hạt giống tích cực đối lập thôi. Người như thế đó được xem là người chân nhân, có hạnh phúc, có giá trị, có nhiều đóng góp, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề và mang lại nhiều giá trị cao quý. Như vậy, khi tu Phật, chúng ta phải làm thế nào để đạt được sức khỏe cảm xúc theo chiều hướng tích cực, sức khỏe tâm trí theo chiều hướng ngày càng tăng trưởng chất lượng hạnh phúc bền vững? Bên cạnh sở hữu được một thân thể khỏe mạnh và biến nó trở thành công cụ và đầy tớ trung thành cho chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, từ kiếp này cho đến những kiếp về sau. Do là mục đích quan trọng nhất của việc tu Phật là làm thế nào tăng trưởng được ba loại sức khỏe nêu trên. Do đó, mỗi ngày người Phật tử nên cung cấp thực phẩm chân lý cho đời sống tinh thần của mình. Trong ngày làm đệ tử Phật hôm nay đó, tại chùa Giác Ngộ đó, thì quý vị được tặng 5 quyển kinh. Thứ nhất là Trăm Điều Đạo Đức Tại Gia, chia sẻ các phương diện đạo đức mà một người Phật tử đó cần phải thực tập trong đời. Thứ hai đó, Cẩm Năng Tu Học Đạo Phật Ngày Nay gồm 10 phương diện, đúc kết những nền tảng giáo huấn quan trọng nhất của Đức Phật trong các kinh. mà người tu học phải tự mình thực tập thôi, chứ không thể dừng lại ở cầu nguyện đơn thuần và tin vào những sự mầu nhiệm qua cầu nguyện mà có được. Chúng ta phải thực tập, giống như muốn ăn thì phải lăn xuống bếp, muốn hết khát thì phải uống nước, muốn no thì phải ăn cơm, muốn có sức khỏe đó thì phải có kiến thức về dưỡng chất và phục vụ cho cơ thể này đó cái năng lượng dưỡng chất đó một cách phù hợp, chứ không thể dừng lại cầu nguyện mầu nhiệm. Quyển 3 đó là kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản về đạo đức, rồi tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, rồi quản trị tâm, rồi thực tập thiền và các cái kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, rất cần thiết. Thứ tư, kinh Vu Lan báo hiếu, để giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, thờ cha kính mẹ và xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Thì sống ân nghĩa được với cha mẹ, chúng ta mới có thể sống tốt được với xã hội và cộng đồng. Thứ năm, nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi thức căn bản thường được sử dụng trong các chùa. Thì ngoài quyển này ra đó thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chùa, nhất là văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay nằm ở tầng trệt, để nhận thêm cái quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội, hay là kinh Phật cho người tại gia, để có cơ hội đào sâu thêm về kinh sách Phật. Để tu Phật đó, thì quý vị chịu khó đọc mỗi ngày trung bình 15 phút các chân lý Phật dạy trong các kinh, và đọc thường xuyên. Thì khi mình đọc hết rồi, đừng nghĩ rằng là tôi đã biết hết tất cả mọi thứ. Đọc lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cứ sau một thời gian đi chùa, nghe thuyết pháp, có thực tập Phật Pháp đó, thì cái tầm nhìn và hiểu biết quý vị sẽ mở ra rộng hơn, sâu sắc hơn. Cho nên đọc lại bản kinh mà trước đó quý vị đọc 3 năm thì quý vị sẽ mở ra thêm được những nhận thức mới, các cánh cửa sổ trí tuệ mới. Cho nên đừng bao giờ ỷ lại và thỏa mãn rằng đó là những gì Phật dạy tôi đã biết hết rồi, không cần đọc. Đức Phật Thích Ca là nhà sáng lập con đường minh triết, giảng dạy nhiều nhất so với các nhà sáng lập tôn giáo trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý 45 năm và để lại trung bình khoảng 30.000 bài kinh. Dĩ nhiên là làm người tại gia, quý vị không có thời gian để đọc hết như là tăng ni ở chùa chọn thời gian tu học rồi đến các trường Phật học để được huấn luyện. Quý vị đọc những bài kinh căn bản, nhất là trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia, có thể đọc hoặc là tụng. Tụng á, thì quý vị cần phải ngồi trước bàn Phật, không cần thiết phải có mỏ nếu tụng một mình. Còn tụng hai người có lên á, thì cần mỏ để giữ cái dịp trường canh, không đọc trước, đọc sau, đọc lớn, đọc nhỏ, đọc cao, đọc thấp, cho nó đều dễ tụng. Thì quý vị nếu cả gia đình đều là Phật tử đó, thì nên dành 15 phút vào thời điểm nào đó trong ngày thuận lợi cho các thành viên để cùng tụng kinh. Còn nếu không được thuận lợi như thế đó, thì quý vị đọc kinh có thể ngồi ở ghế, rồi để bản kinh ở trên bàn, hoặc là quý vị đọc kinh ở trên máy bay, ở lúc đi xe lửa hay lúc đang ngồi trên xe hơi. Thời điểm nào thích hợp và thuận lợi thì quý vị cứ dành ra tối thiểu là 15 phút. Thực phẩm trí tuệ đó rất cần thiết. Chúng ta phải tạo thành văn hóa đọc kinh để tiếp thu những cánh cửa sổ tri thức và trí tuệ được Đức Phật giảng dạy. Quý vị sẽ thấy là từ khoa học, môi trường, xã hội, chính trị, giáo dục nha, cho đến những vấn đề thiết thân trong cuộc sống như là tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, rồi nghề nghiệp, rồi giải quyết các vấn nạn, Đức Phật đều đề cập và chạm đến từng cái ngõ ngách của cuộc sống. Phải chịu khó đọc kinh. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có ấn bản kinh âm thanh. Quý vị lên phatam.com, chùagiacngộ.com để download về mạng, xin lỗi, về iPad, iPhone, laptop, desktop, lúc nào rảnh mở ra nghe. Còn bằng không đó thì có thể nghe trực tuyến bằng cách là nạp vào trong iPhone, iPad, laptop, desktop với mình đó, một cái app Chùa Giác Ngộ. Thì tất cả ở trong đó đều có hết. Quý vị chỉ cần bấm vào một lục, chọn cái mục Đại Tạng Kinh rồi sách nói để có thể nghe kinh Phật và nghe những quyển sách Phật rất là minh triết. Ngoài ra đó thì mỗi người nên dành 15 phút thực tập, nhất là thực tập thiền. Để thực tập thiền có kết quả đó, quý vị không cần thiết phải ngồi xếp bằng đâu. Vì những người đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê nhức mỏi đó, khi ngồi 10 phút trở lên là khó chịu. Quý vị có thể ngồi trên ghế có lưng dựa, đừng có ngã ra, đừng có ngã tới phía trước, ngồi làm sao thẳng như là vách tường. Đầu, cổ, xương sống tạo thành một đường thẳng và tiếp nối với hai cái đùi thành một góc 90 độ. Đừng cố gắng gượng đến độ cơ thể nó quá gồng cứng là nó đau nhất. Quý vị cứ ngồi thoải mái, thư giãn thân và thư giãn tâm. Hít thở thì 4 thì. Hít một hơi thật là sâu 6 đến 8 giây là thì thứ nhất. Dừng lại 2 đến 4 giây là thì thứ hai. Thở ra 6 đến 8 giây là thì thứ ba. Và dừng lại 2 đến 4 giây là thì thứ 4. Thì khi chúng ta vừa hít vào ngưng lại đó, thì toàn bộ khí đó được vận chuyển trong cơ thể. Khi mới từ thở ra và ngưng lại đó, thì làm cho đó là toàn bộ bao tử chúng ta nó trống rỗng đi, nó mới tạo cái cơ hội để nạp khí vào bên trong. Thì đó là hít thở giống như là khí công, rất là tốt cho sức khỏe. Máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, tinh thần được sảng khoái, nhịp tim được điều hòa, rồi quá trình trao đổi chất diễn ra tích cực, tinh thần lạc quan, năng động, yêu đời. Cùng với hơi thở đi ra, ta nên liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não và những trở ngại trong đời, theo đó được tống khứ ra khỏi cuộc đời của tôi. Mọi thứ là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi rất thoải mái, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Cứ liên tưởng những cái nội dung tích cực đó làm cho chúng ta trở nên rất là lạc quan. Và cùng với việc hít hơi thở vào bên trong cơ thể đó, quý vị liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, từ bi, hỷ, xả, năng động, vô ngã, vị tha, các giá trị cao quý, thành công, rồi tương lai, lý tưởng sống, vân vân. Cùng lúc đó đi vào cuộc sống tôi, chi phối toàn bộ là thân và tâm tôi. Tôi rất hạnh phúc, tôi bình an, tôi hài lòng với những gì tôi đang có, với những gì mà tôi đang sống. Bằng cách đó đó, quý vị sẽ rũ bỏ được trầm cảm, lo lắng, u não và sống trở nên rất lạc quan và yêu đời. Thì thực tập như vậy đó, khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi. Sau đó đó, quý vị buông xả mọi ý niệm để làm cho tâm trở nên thanh tịnh tuyệt đối hơn. Thuật ngữ Phật gọi là xả niệm thanh tịnh. Thì quý vị có thể liên tưởng rằng là tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là quả đất, tôi là suối chảy, tôi là dòng sông, tôi là cây xanh, tôi là vật vô tri vô giác. Để rũ bỏ mọi căng thẳng của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng. Thì trong quá trình sống biết bao nhiêu áp lực trong giao tế, tiếp xúc, tương tác. Có lúc là mình cây muốn lặng nhưng mà người khác là gió chẳng muốn dừng, ta kiếm chuyện đủ thứ hết. Thì giờ mình mới liên tưởng rằng là tôi là vật vô tri vô giác, thì mọi nỗi khổ, niềm đau, phê bình, chỉ trích, nói xấu, là kiếm chuyện, chọt gậy bánh xe phá đám, nó không làm cho mình bị não loạn, cho ta tâm được bình yên. Buông hết mọi ý niệm, mọi cảm xúc, mọi tri giác, mọi tâm tư, mọi nhận thức, thì tâm quý vị rơi vào trạng thái là chân không hóa. Nó giống như con người mà nằm ở trong cái vùng chân không á, là không có sự rơi, không có sự bám, không có sự dính. Chúng ta phải phọt mét tâm, phọt mét cảm xúc để cho tâm mình nó trở nên đó là trong sáng giống như là mặt nước hồ thu vàng. Thì trong 15 phút ngồi thiền đó, thì ít nhất có 5 đến 7 phút buông xả mọi ý niệm để cho tâm nó được gọi là thư thái, buông thư trọn vẹn. Thì sau 15 phút ngồi thiền như vậy, dầu ở văn phòng hay ở nhà, thì quý vị sẽ tràn đầy năng lượng mới, nó làm cho mình nó sảng khoái, năng động, lạc quan, yêu đời, rồi tìm ra được những chiếc chìa khóa để tháo mở các bế tắc. Khi ngồi trong phòng thi thì hãy thực tập thiền vài phút rồi hãy làm bài. Cho nên là các học sinh và sinh viên đó, thầy khuyên là đến trước cái địa điểm thi đó khoảng nửa tiếng cho đến một tiếng, rồi đi một vòng thiền hành và quan tưởng rằng đó là cái không gian này là nhà tôi, các cái phòng mà tôi sẽ vào thi đó là phòng ở của tôi, để mình không có cảm giác là lạ chỗ nữa. Và khi mà chống hiệu lệnh đó, thi bắt đầu đấy thì vào trong lớp, thay vì lo lắng sợ hãi bởi vì cái bị ức chế tâm lý, thì lúc đó hít thở thật là sâu, nhắm mắt lại, ngồi tĩnh tọa và hít thở không khí trong lành, thực tập thiền. Cho đến lúc nào đọc đề thi thì hãy mở mắt ra làm, thì lúc đó ký ức sẽ rõ ràng, không bị ức chế, cho nên quý vị sẽ nhớ bài và làm bài rất hiệu quả. Thực tập Phật giáo là thực tập như thế, phải đọc kinh và phải thực tập thiền. Điều quan trọng hơn nữa đó, thực tập Phật, tu Phật đó, là áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn. Cốt lõi của sự thực tập Phật đó, là làm thế nào tháo mở được 6 sợi dây chói buộc ở tâm vốn tạo ra các nỗi khổ và niềm đau: dây tham lam thì cần phải vượt qua và tháo mở nó bằng là tâm từ bi, tâm bố thí, tâm buông xả, tâm hài lòng, tâm biết đủ, tâm sáng suốt. Thì lòng tham có nhử chúng ta không bị vướng bãi. Ngày 11, 12, 13, 14 tháng 4, 2018, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin một cái vụ lừa đảo 10 mấy ngàn tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 650 triệu Mỹ Kim, của một công ty đa cấp có nguồn gốc ở Singapore, đầu tư về tiền ảo với lãi suất lên đến 580%. 32.000 người Việt Nam do không kiểm soát được tâm tham trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo mang tính thế kỷ này. Thì máu đen đổ người Việt Nam nó quá lớn, và thị trường tiền ảo là mất sự kiểm soát, và người ta kích hoạt vào lòng tham cho nên chúng ta trở thành nạn nhân. Thì phải làm sao tháo mở được tâm tham. Sợi dây trói buộc thứ hai là tâm giận dữ, dẫn đến mất kiểm soát hành động, lời nói, giết người, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác, rồi nói xấu, chỉ trích, phê bình, chống đối, không hợp tác, cóc cần đời, rồi ganh, ghen, tức, hờn, hờn, oán, rồi có những ứng xử tiêu cực, đều thuộc về tâm sân. Sợi dây si mê đó, nó trói buộc chúng ta trong các loại hình mê tín dị đoan, liên hệ năm tháng ngày giờ sanh, năm tháng ngày giờ động thổ, rồi khánh thành, hợp tác, ký hợp đồng, vân vân, kiên cử theo tập tục, tập quán, vân vân, những điều được làm, những điều không nên làm trong mê tín dị đoan, nó có hàng vạn kiểu, làm cho chúng ta bị sợ hãi, trăm bề. Rồi tin rằng là có 28 vì sao chiếu mệnh chi phối cuộc sống của chúng ta, sau xấu sau tốt, ngày xấu ngày tốt, phong thủy địa lý xấu và tốt đều được liệt vào mê tín theo Đức Phật, và chúng ta cần phải cam kết thoát mình ra khỏi các sợi dây trói buộc của mê tín đó thì chúng ta mới được hạnh phúc và bình an. Sợi dây thứ tư là sợi dây hoài nghi, tức là mình không tin nhân quả, không tin kiếp sau, không tin vào sự chuyển nghiệp, không tin vào tiềm năng, không tin rằng là mình có năng lực để giải quyết các vấn nạn, làm cho chúng ta hoài nghi, rồi bi quan, trầm cảm, rồi mặc cảm tự ti, không phát huy được tất cả những phẩm chất tiềm năng vốn có, rồi không tin vào Đức Phật, không tin vào chân lý của Ngài có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau, không tin vào tăng đoàn có các phẩm hạnh cao quý ngoài một số những người sống không chuẩn mực, thì còn lại vẫn là một tập thể cao quý. Ngoài ra chúng ta còn đánh mất niềm tin vào cuộc sống này, niềm tin vào sự phát triển với một cái tương lai tươi sáng. Sợi dây đó nó làm cho chúng ta mặc cảm tự ti và dẫn đến tình trạng là mặc cảm dân tộc. Cái gì của nước ngoài mình cũng xem là xịn tốt, rồi đánh mất gốc rễ căn cứ văn hóa của Việt Nam, đang khi chạy theo và làm nô lệ cho văn hóa ngoại bang và nhiều yếu tố lệ thuộc khác. Sợi dây thứ năm á, là hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm đó là trạng thái tâm giả dụi, bần thần, chán nản, không muốn làm, không năng động, không muốn tham gia, là muốn là rút lui, muốn ẩn cư, muốn trốn lánh. Còn thủy miên là ngủ nghỉ, tức là đặt nặng cái việc ngủ. Có người ngủ 12 tiếng, 10 tiếng, 9 tiếng một ngày, quá nhiều. Và do vậy không còn thời gian để làm những việc nghĩa, việc tốt, việc cao quý, việc thiện. Phải vượt qua sợi dây hôn trầm và thủy miên này để trở nên năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề, có tinh thần sung phong, tình nguyện, dấn thân. Vì chúng ta biết rất rõ, làm cho đời, cho người thực chất là hoàn thiện chính mình về phương diện nhân quả thôi. Chúng ta là người hưởng các thành quả cao quý đó chứ không phải người khác. Sợi dây thứ năm là trạo cử, tức là lăn xăn, dao động thân và tâm. Dao động thân á, là ngồi không yên, đứng không yên, đi như chạy, vừa ăn vừa nói vừa cười, rồi ngồi chéo quăng ngõng, đi đánh đồng đưa, nó làm mất cái quan nghi tế hạnh của một con người, và làm cho người đó là bồn chồn, lo lắng, căng thẳng nhiều lắm. Sợi dây cuối cùng đó là hối quá, tức là tiếc nuối chuyện đã qua, thậm chí là rai rứt về những cái tội lỗi mà mình đã lỡ tạo hay cố tình tạo, gây bất hạnh cho người và người khác. Thì thay vì chúng ta chìm vào trong sự lo lắng, nuối tiếc, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy chuyển nghiệp ở hiện tại này. Chuyển nghiệp là gieo vào trong cuộc sống hiện tại các hành động tích cực đối lập với các nghiệp xấu ác trong quá khứ bằng tương đương hoặc là cao lớn hơn. Ví dụ như trước đây đó, chưa hiểu đạo Phật lỡ phá thai hai mầm sống trong bụng. Bây giờ là Phật tử rồi thì chúng ta tham gia vào các hoạt động hòa bình, thương yêu lời Phật, giúp đời cứu người, rồi hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, thì cơ thể của chúng ta được sử dụng cho việc mang lại sự sống cho người khác, thì nghiệp sát hại đó được kết thúc. Thay vì mặc cảm tội lỗi thì hãy chuyển nghiệp tích cực hơn. Thì đó là 7 sợi dây trói buộc tâm. Dầu là tu theo pháp môn nào, tông chỉ gì, cốt lõi của vấn đề đó là làm thế nào tháo mở tâm mình ra khỏi 7 sợi dây trói buộc đi trên. Được như thế đó thì gọi là tu Phật thành công. Điều 4, những điều cần làm. Trong sinh hoạt Phật giáo ngày xưa đó, ngày Sóc Phộng tức là rằm và mùng 1 được quan niệm là thiêng liêng. Người tu học Phật đến chùa vào những ngày đó. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển đó, thì ai cũng có công việc làm, cho nên ngày Chủ nhật là ngày duy nhất khắp nơi trên quả địa cầu này được nghỉ. Do vậy hãy dành ngày Chủ nhật đến sinh hoạt tại các chùa ở nơi gần với cái ngôi nhà mà mình đang sống. Chứ chùa Giác Ngộ mỗi năm thầy quy 6 lần, mỗi lần trung bình 400 đến 500 người. Nếu tất cả cùng đến chùa Giác Ngộ thì không có chỗ để chúa. Vì diện tích chùa trong chánh điện chỉ có 300 mét vuông, rồi từng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, nhiều nhất chứa được một lần như vậy là 1.200 người thôi. Đang khi một năm quy đến cả hơn 2.000 người chỗ đầu chứa. Cho nên á, thì Chủ nhật quý vị cứ tham gia sinh hoạt. Nếu mà đầy hết á, thì chúng ta hoặc là sinh hoạt buổi sáng, hoặc sinh hoạt buổi chiều, hoặc là sinh hoạt buổi tối. Còn nếu mà đầy nữa thì quý vị có thể đi một chùa khác sinh hoạt, rồi đến cái phần thuyết giảng á, của chùa Giác Ngộ thì quý vị online để nghe trực tiếp cũng được. Thì phải thay đổi thói quen, thay vì đi chùa vào ngày rằm mùng 1, đổi lại để đi chùa vào ngày Chủ nhật. Tôi cũng tha thiết kêu gọi các tăng ni làm chủ trì của 18.447 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam và trên 550 ngôi chùa ở hải ngoại nên tổ chức tu học theo nhóm lứa tuổi. Mô hình của chùa Giác Ngộ đó, buổi sáng Chủ nhật dành cho trung niên và lão niên 6:30 đến 11:30, buổi chiều Chủ nhật thanh thiếu niên và sinh viên từ 1:00 đến 5:30, sáng thứ bảy dành cho các doanh nghiệp và chiều thứ bảy đó dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12. Như vậy là 2 ngày cuối tuần đó, tại chùa đó, cái sinh hoạt tu học diễn ra thường xuyên. Ngoài ra thì còn có lớp giáo lý Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao 2, 4, 6, 3, 5, 7, lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, sắp tới thì có thêm lớp tiếng Khmer dành cho những người có nhu cầu, hoàn toàn miễn phí. Như vậy thì chúng ta phải đến chùa sinh hoạt như là một trách nhiệm đạo đức và tâm linh, chứ không thể nói là tu tại tâm, đó là những lời biện hộ thôi. Chúng ta phải tu tại một không gian thuận lợi. Giống như đi làm thì phải làm ở công ty, chứ không thể nó đi làm mà nó làm ở nhà. Ngoại trừ những người đã tự buôn bán ở nhà. Còn đi làm với một tổ chức thì chúng ta phải làm ở công ty, ở văn phòng. Thì việc tu á, tốt nhất á, vẫn là tu ở chùa thôi. Do đó Chủ nhật và thứ bảy thì theo nhóm lứa tuổi, dù bận rộn cỡ nào, quý vị nên dành thời gian vài ba tiếng đến để tăng cường sức khỏe tâm trí, tăng cường sức khỏe đạo đức, sức khỏe cảm xúc. Nhờ đó chúng ta mới rũ bỏ được các căng thẳng mà vốn có thể gây ra sự trầm cảm, mất ngủ và cảm giác tự tử, thậm chí là tự tử thật. Phải biết thương yêu mình thôi, không có sự lựa chọn khác. Điều kế đến đó là người tu học Phật đó thì phải tham gia các hoạt động thiện sự và nhân đạo. Vì đó là yếu tố đi đầu ở trong 6 toàn thiện mà các vị Bồ Tát theo đạo Phật Đại Thừa đó thực tập như là một tấm gương. Cho nên chúng ta cần phải tham gia. Người có công á, thì đóng sức, có thời gian á, thì hy sinh công sức của mình. Người có của thì đóng góp tịnh tài, tịnh vật. Người trí thức là thì đóng góp chất xám. Thành phần nào, vai trò xã hội nào, nếu có lòng thì chúng ta đều có thể đóng góp được. Vì cuộc sống này đó cần phải được san sẻ. Không ai chết mà có thể mang được tất tần tật mọi thứ đi theo. Tất cả phải bỏ lại sau lưng thôi. Cho nên trong một kiếp người ngắn ngủi có mấy chục năm, chúng ta hãy nỗ lực tối đa làm những việc đáng làm. Chùa Giác Ngộ thì có một nhóm phụng sự viên gồm có 2.500 thanh niên. Thì mỗi khi có một Phật sự nào đó chỉ đưa vào trong cái diễn đàn Viber, cần bao nhiêu người, công việc gì, giờ nào, ở đâu, là có đủ người đăng ký trong vòng có 1-2 ngày. Thì đó là điều rất là đáng mừng. Thì thay vì chúng ta chơi game điện tử, internet, giải trí, phim, nhạc, đi chơi cờ tướng, đá banh, cờ bạc, hay là làm những cái thói quen mà nó làm cho chúng ta bị trói buộc và khổ đau, thì hãy dành thời gian đó cho các việc công ích, việc nhân đạo và việc thiện sự. Giá trị rất lớn, nó làm cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống của mình đó, có ý nghĩa cao quý ha. Ngoài ra đó, thì người tu học Phật nên làm các Phật sự. Phật sự có nghĩa là việc Phật. Việc Phật được hiểu là việc gì? Việc dẫn dắt người thân, bạn bè, làng xóm và người dân từ việc chưa là Phật tử chính thức trở thành Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành Phật tử chánh tín, từ Phật tử mới hiểu đạo Phật sơ sơ trở thành Phật tử học Phật để đến chốn, từ Phật tử học Phật trở thành Phật tử có tu Phật, từ Phật tử có tu Phật đạt được Phật tử an lạc hạnh phúc và mang lại nhiều giá trị cao quý. Chúng ta phải năng động tham gia vào các hoạt động này. Giữa tháng 3 2018, thầy dẫn một đoàn đi tham quan và làm Phật sự ở Hàn Quốc. Thì tại ngôi chợ phố đi bộ lớn nhất của Seoul á, mặc dù mới đi chưa đầy một cây số thôi, đã có ba nhóm truyền giáo Tin Lành hoạt động rất là tích cực. Một nhóm lớn nhất á, thì đặt trước cái nhà hát lớn tại khu phố đi bộ để các biểu ngữ mở lo ra, rồi tặng sách, rồi hướng dẫn, vân vân. Nhóm thứ hai là đứng ở đầu chợ ca những bài nhạc thánh, rồi kế bên thì để một quầy sách gồm những cái quyển sách nhỏ dẫn dắt người vào đạo. Rồi nhóm thứ ba đó là chia người ra, mỗi người thì vác ở trên vai của mình một cái bảng quảng cáo về Chúa, rồi tay thì cầm các cái quyển sách là dẫn nhập vào đạo để tặng biếu cho những người là được họ gặp. Thì theo thống kê của các tổ chức Tin Lành trên thế giới đó, cứ trung bình 100 người những tổ chức này gặp được thì có khoảng 3 đến 5 người trở thành tín đồ của họ. Tin Lành du nhập vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18 và phát triển mạnh trong giai đoạn sau năm 1945, khi Hàn Quốc hạ mình xuống để nhận viện trợ của Hoa Kỳ thì phải tiếp nhận Tin Lành từ Hoa Kỳ đến. Nay Tin Lành đã có được 23% dân số tại Hàn Quốc. Đa khi Phật giáo có mặt tại đây 17 thế kỷ mà bây giờ đó dân số Phật tử cũng có chừng đó thôi. Tức là kém hiệu quả là do vì các Phật tử tại gia cứ nghĩ một cách sai lầm rằng là chịu Phật là dành cho các sư cô và thầy tu, còn tôi là cư sĩ thì tôi đến chùa, đến lúc nào đói cơm thì tôi ăn cơm, làm lễ thì tôi đến tôi dự lễ, mà không tôi lại Phật vái vang rồi xong tôi đi về. Nói như thế là chúng ta chưa đó là thể hiện hết vai trò của người Phật tử tại gia. Đạo Phật cần đến chắc xám, công sức, tình nguyện, xung phong, dấn thân của từng Phật tử tại gia. Ở vai trò nào thì quý vị nên làm hết mình ở vai trò đó. Tôi ví dụ nếu quý vị làm CEO hay là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, thì việc quý vị trở thành con chim đầu đàn để dẫn dắt những người làm việc dưới trướng trở thành Phật tử là rất dễ. Nếu làm nhà giáo thì trong lúc giảng bài lồng ghép tư tưởng Phật bằng ngôn ngữ đời thường sẽ giúp cho học trò đó ngoài việc hiểu kiến thức qua các lĩnh vực ngành nghề thì còn có thêm trí tuệ về Phật pháp để giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Ở vai trò nào nếu chúng ta có lòng đó, chúng ta đều tạo điều kiện giúp đỡ người khác trở thành Phật tử được. Rất mong các Phật tử năng động về việc này. Vợ nên thuyết phục chồng, chồng nên thuyết phục vợ. Các bạn nam nữ chưa có chồng vợ thì nên là rủ bồ đến chùa. Và phải chọn người Phật tử làm bạn đời trong tương lai, chứ đừng chọn những người vô thần, nguy hiểm lắm. Những người vô thần Khi quý vị đi chùa phải xin phép, hoặc là trốn làm các việc thiện sự đó, đôi lúc những người vô thần người ta không tán đồng, ta không có niềm tin mà. Cho nên rất là vất vả và khó khăn để thuyết phục người vô thần ủng hộ và đồng hành với mình. Tuyệt đối không nên cắt đứt gốc rễ đạo Phật và văn hóa Phật, Phật giáo để trở thành tín đồ của các tôn giáo khác thông qua con đường hôn nhân. Nếu lỡ các bạn thương tín đồ của các tôn giáo khác thì chủ trương mà đạo Phật kích lệ các bạn đó là gì? Đạo ai lấy giữ. Nếu vợ hoặc chồng tương lai của các bạn cấm không cho các bạn phải giữ đạo gốc và khuyên các bạn phải bỏ đạo gốc đi theo đạo của họ, thì các bạn phải biết rằng đó, những người đó đã vi phạm luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam và hiến pháp Việt Nam, vốn cho phép là mọi người được tự do chọn lựa tôn giáo của mình. Và khi mà mình muốn giữ đạo gốc mà không giữ được thì tốt nhất đừng nên tiến tới hôn nhân với người đó, vì sau khi trở thành tín đồ các tôn giáo rồi, các bạn sẽ bị cái thói gia trưởng quản thúc các bạn và làm cho các bạn là rất là ngạt thở. Đang khi thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan của đạo Phật vượt trội và khác rất xa với các tôn giáo nhất thần và đa thần, cái sự đối lập này, khác biệt này đã làm cho các hôn nhân khác tôn giáo đó dễ dàng bị đổ vỡ. Cho nên không nên xem thường. Và các bậc cha mẹ phải dẫn dắt con em đó đến chùa làm Phật tử từ nhỏ. 3 tuổi là có thể cho các cháu quy được rồi. Đến 12, 13 tuổi cho các cháu quy thêm một lần nữa ngay cái chùa mà các bạn cho quy trước đây. Rồi cho các cháu đến sinh hoạt. Rất tiếc đó, các chùa có mô hình sinh hoạt như chùa Giác Ngộ là hiếm lắm, trên đầu ngón tay thôi. Đó là lỗi của các tăng ni, cái sự thiếu trách nhiệm năng động trong làm Phật sự của tăng ni, rất là đáng tiếc. Nhưng mà làm sao để cho nó phổ cập được? Thì quý vị tốt nhất là gì? Phải chịu khó tìm hiểu các chùa để cho con người của mình đến sinh hoạt tu học, thì từ nhỏ các cháu có được kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức sống, trí tuệ để dẫn dắt, soi đường dẫn lối vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì bằng cách đó các bạn sẽ có được con cháu rất ngoan hiền giỏi, không có nghiện ngập hút sách, hưởng thụ đàn điếm ăn chơi, có tinh thần trách nhiệm, không dựa dẫm cha mẹ, biết xây dựng tương lai bằng những nỗ lực chân chính và có đạo đức. Và đó là hạnh phúc của một gia đình. Thì đó là một vài điều cần làm mà thầy khuyên các quý Phật tử, dầu chỉ là Phật tử mới, chúng ta nên hãnh diện rằng tôi rất may mắn trở thành đệ tử của Đức Phật, đệ tử của chân lý Phật và đệ tử tăng đoàn Phật. Và do đó tôi tận dụng quỹ thời gian của kiếp người làm các việc nghĩa, việc đức, việc phước báo, việc công ích và nâng cao phẩm chất cao quý của tâm lên. Để từ đó đó tôi trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ tại đây. Còn tương lai đó, sau khi chết đó, là lệ thuộc vào lối sống của chúng ta ngay bây giờ. Vì tương lai đó là kết quả của hiện tại thôi. Muốn có một cái tương lai cực lạc thì phải sống cực lạc bây giờ và tại đây. Và làm được như vậy rồi đó thì chúng ta không có gì nuối tiếc trong cuộc sống. Vô thường có thể đến với tất cả mọi người bất cứ lúc nào, ở đâu. Người mà sống có giá trị rồi đó thì không có gì để tiếc nuối nữa. Nhờ đó đó, khi vô thường đến, chúng ta nhẹ nhàng trút hơi thở cuối đời để ra đi, tiếp tục tái sinh và sanh ra trong đời sau lại tiếp tục làm những việc mà chúng ta đang làm dở dang ở kiếp này, rồi phát huy nó ngày càng tốt đẹp hơn. Kính chúc tất cả được an lành.